Như vậy cho nên vua Trần Thái Nhân Tông ngài dạy muốn ở trong cõi đời mà mình vui được với đạo đó thì phải khéo tùy duyên bằng cách đói ăn mệt ngủ, đừng bận tâm cái gì ngoài, giờ nào làm gì thì ra cái ấy, tới văn phòng thì làm việc văn phòng, về đọc sách thì làm việc đọc sách, giờ ngủ là ngủ, đâu ra đó, cái nào là cái nấy. Cho nên người bị khéo tu như là trong tâm mình có những ngăn tủ, kéo cái nào thì ra cái đó, chứ nó không có lộn xộn như những người không khéo tu. Có những người làm cái này mà nghĩ cái khác. Cho nên hồi tôi đi làm giấy chứng minh nhân dân thấy tội nghiệp lắm. Một cô ngồi đánh máy cái bản chứng minh nhân dân cũ tôi đem bên, bản sổ gia đình đem bên, cô nhìn trong nhìn ngoài mà đánh, đánh là tới Trần Thanh Từ, cái cô để Trần Thanh Trừ. Tôi ngạc nhiên quá, rồi tôi hỏi thì biết rằng trước tôi có người Thanh Trừ, rồi thành đánh tên người này lộn người kia, tại tâm nó cố lo ra, phải không? Ngồi đó mà tâm nó phóng đi đâu đó, tôi nhớ cái cũ mà không thấy cái hiện tại đó. Mà đó là cái bệnh của chúng ta ngày nay, chúng ta ở đây mà lo đằng kia. Bây giờ chúng ta phải tập tu, tu thế nào, làm cái gì thì tâm mình ở trong cái đó. Cho nên tôi nói rằng không phải tu thiền chỉ có ngồi thiền mới là tu, mà đi đứng nằm ngồi đối duyên xuất cảnh lúc nào cũng tu hết. Tu bằng cách nào? Nếu là một cô giáo vào lớp học thì đem hết tâm tư mình trong bài dạy học trò, rồi theo đó mà dạy, không được nghĩ chuyện nhà bữa nay ăn cái gì tính cái gì, mà phải nhớ cái chuyện dạy học trò. Khi xong rồi bước ra khỏi lớp thì tính cái gì tính, chứ còn vừa là lo dạy mà vừa tính chuyện ăn ở nhà thì làm sao mà nhớ bài kỹ mà dạy cho tốt. Cho nên chúng ta phải làm ngay tại chỗ. Còn người ngồi văn phòng đánh máy thì chỉ nhớ đánh máy, chuyện hôm qua hôm kia đừng cho nó lai vãng. À, chăm chỉ vào cái việc làm của mình, đem hết tâm tư trong việc làm của mình thì cái làm đó nó kết quả nó đúng đắn tinh vi. Còn nếu mà cứ nhớ chuyện này chuyện nọ thì việc làm thất bại. Nhưng nhất là cái thời khoa học này máy móc quá nhiều, chúng ta làm việc mà hớ một chút có bị tai nạn. Cho nên phải chăm chỉ trong việc làm, mà chính chăm chỉ trong việc làm đó là chúng ta tu. Tại sao tu? Vì lúc đó tâm không có chạy bại, không nghĩ chuyện này chuyện kia, đó là tu. Mà tu là làm chủ được tâm mình, ở cảnh nào cho nó theo cảnh ấy, mình sắp đặt nó, chứ đừng để nó chạy rong. Mà thường thường đấy, tâm viên ý mã đó là như con khỉ, con vượn hay là con ngựa, cứ nó chạy hoài mình không làm chủ được. Bây giờ chúng ta tu thiền cốt là làm chủ được tâm mình. Làm sao, đi đâu, làm cái gì, chúng ta chăm vào cái đó. Ví dụ có người nói cứ làm chủ nó rồi, giờ sáng muốn đi chợ phải làm sao đây, đâu có nhớ. Thì quý vị đừng lo điều đó. Nếu mà mình làm cái gì chăm vào cái đó, sáng đi chợ thì cho nó 15 phút suy nghĩ sắp đặt, mua cái gì là viết giấy bỏ túi, đi chợ là đi, tới chỗ rút ra thấy những cái đó mua, chứ là đi định không chịu nhẩm đi nhẩm lại ra quên, nó tại tôi thiền quên. Thì quên mình biết mình không có chú ý nhớ là phải quên tự nhiên. Vì vậy mà mình phải cẩn thận, sáng sắp đặt cái gì rồi ghi cái bỏ cái giấy trong túi, ra tới chợ móc ra cái cần cái gì mua liền về. Còn đi dọc đường từng thằng nhẩm đi nhẩm lại chỉ mất công mất gì giờ. Đó là cái ý nghĩa tu. Như vậy thì quý vị thấy nếu mà chúng ta khéo tu có lợi ích nhiều không? Nó làm cho chúng ta ăn ngủ dễ dàng, nó làm cho chúng ta làm việc gì nó đem hết tâm tư vào việc đó, nó rất là cẩn thận, rất là chu đáo, thì như vậy mọi việc nó rất dễ thành công. Còn mình không biết tu, tâm cứ chạy đông chạy tây hoài, đang ngồi đây mà tâm ở ngoài chợ, phải không? Hoặc là đang đi đâu đó mà tâm lại ở nhà, còn ở nhà thì tâm lại phóng đi chỗ kia. Như vậy thì nó lộn xộn, không bao giờ yên ổn. Nên tâm như vậy thì nó chao đảo quá, khiến cho cái trí chúng ta nó mờ tối đi. Cho nên tâm mình chăm chú thì cái trí mình nó sáng. Cho nên trong nhà thiền thường nói định thì sanh ra tuệ, nó từ định mà sanh trí tuệ. Mà có dùng cái thí dụ rất cụ thể, ví như một cái sạch nước, chúng ta đi xuống dưới hồ, dưới giếng múc nước, mà nước đó là nước đục đem đổ vào, thì khi nước đục thì quý vị đứng nhìn vào có thấy mặt mình không? Không thấy. Nhưng mà lóng lóng hết cặn bã, trong một giờ hai giờ nó lắng hết xuống rồi, yên lặng lắng xuống, cặn bã lắng rồi thì nước nó trở thành trong. Mà khi nước trong thì quý vị đứng ở bên đó nhìn vào, quý vị thấy mặt mình không? Chẳng những thấy mặt mình mà thấy cả cảnh ở ngoài đều hiện vô trong. Như vậy nó trong tức là sáng. Mà làm sao nó trong? Là phải lắng, lắng nó xuống. Lắng nó xuống tức là giữ đình cho nó chạy tứ tuần, đình cho nó rối loạn. Nó rối loạn là ngào đục. Nước mà cứ quậy hoài thì chừng nào trong? Như vậy thì muốn trong phải cho nó yên. Vì vậy mà những giờ phút ngồi thiền là những giờ phút giữ yên tĩnh, không để cho cái tâm mình chạy ngược chạy xuôi, mà nó phải lặng lẽ. Nếu nó có chạy thì buông đừng theo, để giữ cho nó yên tĩnh. Nhờ yên tĩnh thì trí mình nó sáng. Trong việc sắp đặt của mình nó ít thời gian mà đầy đủ. Còn không thì sắp đặt hoài, lát thấy cái này phải, lát thấy kia phải, rồi cứ bỏ cái phải trước rồi tính cái phải sau, rồi phải sau cũng nghi nữa, rồi tính cái phải nữa, tính hoài cả ngày mà không ra việc. Đó là vì tâm mình nó rối, nó chưa có sáng. Đó là tôi nói cho quý vị thấy cái ý nghĩa. Như vậy thì cái tùy duyên này là cái làm gì, ở đâu, theo việc đó mà tu. Nếu người đi làm chỉ biết cái công tác làm của mình, không nghĩ gì khác hơn, thì đó là tùy duyên. Mà nếu mà ai cũng được như vậy thì ở trong cõi đời này vui hay buồn? Đâu có nhớ chuyện quá khứ vị lai gì mà lo mà buồn, phải không? Sống thế nào, làm thế nào thì cứ như vậy mà làm, không có gì phải vui buồn hết. Như vậy thì ở đời mà vui được trong đạo đó. Sở dĩ vui được trong đạo là mình khéo tùy duyên đó. Cái câu đó là khéo, khéo tùy duyên, chứ lơ mơ thì không được. Đó là hai câu ngài nói ở trên. Rồi đến hai câu kế: trong nhà có báo thôi tìm kiếm, đối cảnh không tâm chớ hỏi thiền. Như vậy thì chúng ta tu muốn thành Phật, ông Phật là để tượng trưng cho hòn ngọc, là hạt minh châu quý báu. Chúng ta đã có hạt minh châu quý ở trong nhà sẵn rồi, đừng tìm kiếm ở đâu, nó ở đây. Nếu chúng ta khéo dừng cái tâm dính với trần cảnh thì hạt minh châu nó hiện chứ gì hết. Sở dĩ bây giờ nó tối nó không hiện là tại sao? Tại vì nó lo nó dính, mà dính nhiễm tức là nó che khuất mắt. Nhớ cái ăn, nhớ cái mặc, nhớ cái đẹp, nhớ cái xấu, nhớ cái ngon, nhớ cái dở hoài, thì làm sao mà hạt minh châu mình hiện được? Đó là những cái bức màn nó đen, nó che phủ đi. Bây giờ mình dừng được những cái đó thì hạt minh châu nó hiện ra, đừng đi tìm kiếm ở đâu hết, phải không? Bởi vậy cho nên nhiều khi nhiều người cứ tìm Phật trên non trên núi không, mà quên ông Phật sẵn của chính mình. Phật trên non trên núi không làm cho mình thành Phật được, mà chính ông Phật chính mình đó là cái gốc. Mà ông Phật chính mình có mà mình không thấy, tại sao? Tại vì sáu trần nó che phủ. Bây giờ không dính nhiễm sáu trần thì hiện ra dễ dàng. Quý vị thấy dễ chưa? Dễ hay khó? thấy dễ quá sẽ cảm thấy khó. Đó là một sự thật chứ không thể nghi ngờ. Như vậy thì tất cả chúng ta, tôi hỏi quý vị thử kiểm lại coi quý vị có hòn ngọc báo ở trong hay không. Ai cũng có. Như vậy thì có tức là quý vị có ông Phật sẵn. Mà ông Phật sẵn có rồi, quý vị sợ tu không thành Phật không? À, mình có Phật mà, nếu khéo tu thì sẽ thành Phật, chứ đi tìm kiếm cái gì? Đó là cái chỗ thiết yếu. Cho nên nếu quý vị tụng kinh Pháp Hoa thì sẽ thấy trong kinh nói sao?